chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cơ thể của chúng ta đang phải chịu đựng những áp lực vì chính chế độ ăn uống của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách phản ứng của cơ thể khi mà chúng ta ăn uống không hợp lý hoặc là ăn uống vô độ. Đầu tiên đó chính là tuyến tụy phải làm việc quá sức. Nhiều người ăn quá nhiều đường hoặc là tinh bột, ví dụ như thức ăn làm bằng bột mì trắng. Để có thể tiêu hóa được lượng thức ăn này một cách nhanh chóng, tuyến tụy cần phải tiết ra insulin đổ vào máu để điều hòa và kiểm soát lượng đường trong máu đang tăng đột ngột. Thứ hai đó chính là não bộ tăng sản xuất dopamine. Khi chúng ta ăn uống cân bằng và lành mạnh, dopamine sẽ được tiết ra với một lượng vừa phải. Khi mà chúng ta ăn những thực phẩm giàu chất béo và nhiều đường, có thể giải phóng một lượng dopamine rất lớn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ăn như vậy, não của chúng ta sẽ cần nhiều dopamine hơn để đạt được cùng một mức độ hưng phấn như vậy. Nó có thể khiến cho chúng ta cần ăn ngày càng nhiều hơn để cảm thấy thỏa mãn điều đó. Thứ ba đó chính là thay đổi tâm trạng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi con người đã quen với việc ăn uống vô độ, họ không có ý thức được vấn đề đó, cơ thể đã thích nghi bằng cách thay đổi trạng thái tâm thần. Thứ tư đó chính là hệ miễn dịch trở nên yếu hơn. Ăn uống vô độ gây ra căng thẳng cho các cơ quan trong cơ thể. Khi mà cơ thể ở mức đường huyết cao, tăng tiết insulin, hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau một bữa ăn quá nhiều. Thứ năm, đó chính là chúng ta có thể thức giấc thường xuyên hơn. Ăn quá nhiều có thể khiến cho chúng ta khó ngủ, có thể nghỉ ngơi hiệu quả. Chúng ta có thể khó ngủ đầu giấc hoặc là bị thức giấc vào ban đêm vì cảm thấy khó chịu, khát nước hay là ở chua. Chứng trào ngược dạ dày thực quản thường gặp ở những người ăn uống vô độ sau một thời gian dài. Kính thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho thấy rằng việc ăn uống quá nhiều được điều khiển bởi não bộ của chúng ta. Ăn quá nhiều có thể gây ra sự thiếu thực phẩm trong một quá trình ăn kiêng hà khắc. Ăn quá nhiều hơn một tuần hoặc là kéo dài hơn 3 tháng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe. Và hãy cẩn thận, nếu như mà chúng ta đang mắc phải các vấn đề về rối loạn ăn uống, chúng ta nên gặp bác sĩ để có thể biết thêm nhiều hơn về sức khỏe của chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Hôm nay chúng ta học lời Chúa với tựa đề Đối diện với những thử thách. Đối diện với những thử thách và đoạn kinh thánh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay ở trong Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Chúng ta cùng mở trong sách Mát đoạn 4 câu 35 đến 41. Quý vị theo dõi và tôi xin đọc. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Người Việt Nam chúng ta thường hay than thở đời là bể khổ. Tại sao vậy? Lý do là vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có nhiều những chuyện buồn và tin xấu hơn là chuyện vui hay là những tin tức tốt lành. Mà có vui đi nữa thì cuộc vui nào cũng chóng tàn. Thưa ông bạn chị em, cuộc sống con người đầy dẫy những nỗi lo lắng và khổ sở bởi vì những tai họa thường xảy ra và đem đến cho cuộc đời của chúng ta rất nhiều nước mắt. Một tin tức xấu từ bác sĩ cho biết kết quả của cuộc thí nghiệm là đã mắc phải một căn bệnh ung thư. Một tai nạn xe cộ bất thình lình đã lấy đi mạng sống của một người thân. Công ty đầu tư của mình bị phá sản. Bao nhiêu công khố phiếu để dành cho chương trình về hưu tan biến mất trong chốc lát. Cơ sở làm việc bị thiếu hụt, lỗ lã. Người mình yêu mến qua biết bao nhiêu năm nay đã từ giã ra đi với người khác. Chỉ nói đến những thiên tai, động đất, chiến tranh, dịch lệ, vụ khủng bố, phá hoại, bão tố, mối liên hệ đổ vỡ đem đến cho loài người nhiều sự đau khổ và buồn phiền. Vì đó là thực trạng của đời này. Thưa quý vị, như vậy thực trạng hay là nguồn gốc của sự đau khổ là do đâu mà đến? Thứ nhất, chúng ta cần tìm hiểu xem nguồn gốc mọi sự đau khổ đến từ đâu. Kinh Thánh cho biết loài người bắt đầu nếm sự đau khổ từ ngay sau khi Adam Eva phạm tội. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 đến câu 19 chép rằng: Đức Chúa Trời phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Con người chịu sự đau đớn khổ sở trong cơn thai nghén, sự cực nhọc làm lụng đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, và kết thúc cuộc đời là một sự chết phũ phàng và nhiều nước mắt trở về với bụi đất. Vì hạt giống của tội lỗi đã bắt đầu ở trong loài người ngay sau khi tổ phụ tổ mẫu chúng ta phạm tội. Sống trong một thế giới tối tăm nhiều tội lỗi, và trong mỗi người chúng ta đều có khả năng làm những điều ác. Cho nên ai sinh ra đời cũng phải nếm biết bao nhiêu là những sự đau khổ. Có những tai họa đến mang chúng ta đến sự đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, không một ai trong chúng ta thoát được những cơn giông tố của cuộc đời. Chỉ có người gặp ít hay nhiều mà thôi. Ai đã sanh ra và sống thì chắc chắn trước hay sau, không nhiều thì ít, cũng có lần phải đối diện với những sự đau khổ qua những cơn hoạn nạn trong đời. Định luật tự nhiên, có sống thì chắc sẽ gặp phải hoạn nạn. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 33, chính Đức Chúa Giêsu đã khẳng định: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đây là một cái câu kinh thánh rất là rõ ràng, chúng ta cần nắm để chúng ta có cái sự chủ động. Chúa bảo rằng là các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng cái vế đằng sau đó thì Chúa an ủi chúng ta: nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Thứ hai, những cơn giông bão hoạn nạn thường kéo đến bất thình lình khi chúng ta chưa sửa soạn cho vấn đề. Có những cơn giông tố kéo đến quá sức mà chúng ta phải đành chịu, không thể làm chi được nữa vì ở ngoài tầm tay của mình. Những hình ảnh của cơn bão và sóng thần tại Nhật Bản cách đây gần 8 năm đã cuốn trôi đi tất cả xe cộ, nhà cửa, bàn ghế, đồ đạc, vân vân và vân vân, mà biết bao nhiêu người chỉ đứng nhìn mà thôi với nước mắt. Với sức mạnh của nước lũ, ngoài sự tưởng tượng của con người, rất là khủng khiếp. Như vậy, làm sao để chúng ta vượt qua những cái cơn thử thách như vậy quý vị? Chúng ta phải làm sao đây để chuẩn bị và có thể vượt qua được những cơn giông của cuộc đời khi nó kéo đến? Phải tìm một nơi vững chắc để nương tựa, nơi trú ẩn trong ngày giông tố, cho đến khi vượt qua được. Chỗ nương tựa ấy ở đâu? Ấy chính là Chúa Cứu Thế Giêsu, vì Ngài là đấng có quyền năng có thể giúp đỡ chúng ta được. Bối cảnh của đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc sẽ giúp chúng ta thấy được lẽ thật này ở trong Ngài. Có chuyện này xảy ra khi nào? Sau một ngày mệt nhọc đi giảng đạo và làm nhiều phép lạ chữa bệnh, Chúa Giêsu và các môn đồ của mình lên thuyền đi qua bờ bên kia sông Galilee. Sông Galilee được gọi là biển Tiberias, rất rộng, dài và rất là sâu, nằm ở phía đông bắc nước Do Thái. Con sông nước ngọt này là một trong những nguồn lợi chính của dân tộc Do Thái, không phải chỉ cung cấp cá cho thức ăn của họ mà thôi, nhưng còn là nguồn cung cấp nước uống cho dân chúng. Nơi con sông này mà Chúa đã làm tối thiểu 2 phép lạ, đánh cá cho các môn đồ của mình nơi mà đã một lần Chúa đi bộ trên mặt nước, và cũng tại bờ sông này nhiều lần Chúa giảng đạo cho dân chúng tại vùng đó. Khi chèo thuyền đi qua sông thì các môn đồ gặp phải điều gì? Họ gặp phải điều gì quý vị? Họ gặp phải một cơn bão biển lớn thình lình nổi lên mà không có đài khí tượng báo cho họ biết trước. Chúng ta nên nhớ rằng các môn đồ của Chúa hầu hết là những người đánh cá chuyên môn, đã cố gắng chèo thuyền vượt qua cơn bão. Mặc dầu vậy, họ không làm được bởi sức riêng của mình. Mọi người đều hoảng sợ. Sóng lớn và nước biển bắt đầu tràn đầy vào thuyền, và không có máy bơm nước hay là không có cái đồ vật để tát nước ra kịp. Tử thần đang ở ngay kề bên cạnh họ. Chắc chiếc thuyền sẽ bị lật úp, cuộc đời sắp tàn trước mắt họ. Trong lúc hoảng sợ và có lẽ trời đã tối, các môn đồ đã làm gì quý vị? Bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là cầu cứu thầy của mình. Nhưng hỡi ôi, Chúa Giêsu đang ở sau tay lái, dựa đầu và ngủ say. Chắc họ thầm nghĩ tại sao Chúa Giêsu lại có thể ngủ say như vậy. Ngài không biết sự nguy hiểm đang đe dọa tánh mạng của mọi người sao? Tại sao Chúa Giêsu lại có thể ngủ say như vậy giữa cơn bão lớn? Chúa Giêsu ngủ say vì Ngài đã làm việc mệt nhọc cả ngày. Hết việc giảng đạo đến những việc làm phép lạ chữa bệnh biết bao nhiêu người trong đám đông. Nhân tánh của Chúa Giêsu giống như chúng ta mà thôi, Ngài mệt mỏi nên ngủ say. Đức Chúa Giêsu ngủ say vì chính Ngài là đấng tể trị muôn loài, thì chẳng có điều gì đáng làm cho Chúa phải lo sợ, hoảng hốt hay là bối rối hết. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời thành người, Ngài không bao giờ phải vội vã, bối rối hay lo sợ, vì Chúa biết rõ những gì Ngài phải làm và thời điểm Ngài làm đúng lúc nào. Ai có bệnh khó ngủ, hãy học ở Chúa qua hai cách. Thứ nhất, hoạt động hầu việc Chúa nhiều, và thứ hai, trao mọi điều lo lắng buồn phiền của mình cho Ngài, thì chắc chắn người ấy sẽ ngủ ngon, ngủ say. Khi được đánh thức dậy, Đức Chúa Giêsu đã làm gì quý vị? Ngài chỉ lên một tiếng phán, một lời quở trách thì bão liền tạnh ngay. Qua câu chuyện này, chúng ta học biết về bí quyết làm sao để đối diện với mọi cơn bão tố trong cuộc đời. Thứ nhất, chúng ta cần phải tin đúng đối tượng. Bí quyết để vượt qua giông bão của cuộc đời, đó là phải đặt niềm tin của mình nơi một đấng quyền năng không thay đổi. Tin chưa đủ vì có nhiều người cũng tin vào những đối tượng sai lầm, để rồi chỉ dẫn mình nhanh đến chỗ chết mà thôi. Câu chuyện của một chiếc thuyền bị lật úp của hai người ở gần thác nước Niagara. Dân chúng ở trên bờ tìm cách thả cuộn dây thừng xuống, và cả hai người đều nắm được. Một người chịu nắm chiếc dây thừng thì được cứu vào bờ bình an, còn người kia thấy một miếng gỗ to lớn hơn ở gần mình, tự nghĩ chắc ăn hơn nên ôm lấy, để rồi bị cuốn trôi nhanh xuống vực thẳm. Không phải chỉ tin mà thôi, nhưng chúng ta phải tin vào đúng đối tượng là đấng có quyền năng để có thể cứu chúng ta thoát khỏi được cơn giông bão. Rõ ràng qua sự kiện này, Đức Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là đấng quyền năng. Chúa đã chỉ phán một lời, chỉ một lời quả trách thì biển yên lặng. Chúa Giêsu đấng quyền năng, tại sao gió bão lại vâng lời Chúa như vậy? Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 15 đến câu 17 chép rõ để chúng ta hiểu Chúa thật là ai. Ấy chính Ngài, tức là Chúa Giêsu, là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được, đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Chúng ta qua phần thứ ba là Chúa muốn thử đức tin của các môn đồ. Trong sự kiện này, Chúa Giêsu ngủ say không có nghĩa là Ngài không biết, nhưng Ngài ngủ trong giữa cơn giông tố vì mệt mỏi phần thể xác, nhưng còn là để thử đức tin của các môn đồ mình nữa. Việc khó đây không phải là Chúa Giêsu có quyền phép để ngừng được cơn bão không, nhưng điều khó là Ngài có tìm thấy được đức tin ở nơi các môn đồ của mình trong cơn bão hay không. Luca 18 câu 8 phần B, có lần Chúa Giêsu đã thách thức xong khi con người, tức là Chúa Giêsu, trở lại há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Có những lúc chúng ta sẽ không hiểu tại sao những tai họa lại xảy đến trong đời sống của mình. Còn những kẻ ác thì sống mà họ không có bị gì hết, họ không gặp thử thách hoạn nạn gì hết. Có lẽ các môn đồ cũng tự nghĩ tại sao cơn bão lại xảy ra cho họ, mà chính lúc này Chúa Giêsu đang ở ngay ở trên chiếc thuyền của họ. Chúng ta cũng vậy, có khi mình thắc mắc tại sao hoạn nạn lại xảy ra trong đời sống của mình, ngay lúc mình đang ở trong ý muốn của Chúa, đi theo đường lối của Ngài, tin cậy vào Ngài. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là lúc Chúa muốn thử thách đức tin của mình. Ngài há sẽ thấy đức tin thành thật trong chúng ta không? Thật ra là cơ hội để cho chúng ta tự xem đức tin của mình có thật hay không. Không phải vậy thôi, thêm một bài học nữa để chúng ta hiểu rằng Chúa luôn muốn chúng ta mỗi ngày được tấn tới trong đức tin. Và để đạt được điều này, nhiều khi Chúa cho phép những giông tố hoạn nạn xảy ra để giúp chúng ta biết Chúa nhiều hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn. Ở trong câu số 41, sau khi Chúa Giêsu làm ngưng cơn bão thì các môn đồ ai nấy đều biết thầy mình rõ hơn như thế nào. Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Họ là những người đánh cá chuyên môn và đã làm hết sức mình để vượt qua cơn bão, nhưng chẳng thấm thía vào đâu. Còn Chúa thức dậy, chỉ cần phán một lời thì mọi sự bình yên. Từ ngày đó họ biết rõ Chúa Giêsu không phải chỉ có quyền phép làm những phép lạ chữa bệnh mà thôi, nhưng Ngài còn có quyền phép là đấng sáng tạo ở trong Ngài, đến nỗi bão tố phải nghe lời Ngài. Chúa chưa trả lời, coi như là Ngài còn đang ngủ say, không có nghĩa là Ngài không biết và không yêu thương chúng ta. Nhưng Ngài muốn giúp chúng ta tăng trưởng đức tin và thông biết Chúa hơn qua những khó khăn, có khi qua những thời điểm yên lặng giống như là Ngài ngủ vậy. Cuộc đời của ông Job trải qua biết bao nhiêu là sự khổ sở, bị mất tài sản, những đứa con bị chết, rồi thân thể của ông bị ung đầy người, mà còn có thêm người vợ bên cạnh xúi mình hãy rủa xả Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ điều đau khổ quằn quại nhất của Job đó là sự yên lặng của Đức Chúa Trời, giống như Ngài ngủ vậy, cho đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời mới trả lời. Và Job lúc đó học biết được sự sâu xa, tình yêu và sự thử đức tin đối với ông, để ông biết Chúa nhiều hơn, ông hiểu và tin cậy Chúa nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa có thời điểm của riêng Ngài và biết sức giới hạn của mỗi một chúng ta. Cho nên Chúa sẽ cho phép những hoạn nạn xảy ra đúng lúc, đúng cường độ, để khi Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi, chúng ta sẽ thông biết Chúa hơn mỗi ngày, đức tin của chúng ta được nâng lên một nấc, lên chốn cao hơn. Không ai trong chúng ta muốn gặp phải hoạn nạn cả, nhưng đức tin muốn tăng trưởng phải được thử bằng những hoạn nạn. Vì vậy Chúa cho phép hoạn nạn sẽ đến với chúng ta. Thứ nhất, để thử xem đức tin của chúng ta có thành thật hay không. Và thứ hai, giúp cho chúng ta tấn tới trong đức tin của mình, trong sự thông biết Chúa Ngài là ai. Chúng ta đi qua cái phần thứ ba, nuôi nắng đức tin. Điều quan trọng nữa là chúng ta không phải chỉ tin Chúa vào một thời điểm nào thôi, nhưng luôn cần phải nuôi nấng đức tin của mình thường xuyên mỗi ngày để sẵn sàng đối diện với những cơn bão tố trong cuộc đời này. Đức tin không phải chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng xem như là một cái bắp thịt có sự sống. Thân thể con người chúng ta có sự sống, và muốn sống thì phải được nuôi nấng, được ăn uống điều độ đầy đủ, không thì chết, đúng hay không? Đúng không quý ông bà chị em? Cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Như vậy thì đức tin cũng cần phải được nuôi dưỡng, và bắp thịt đó cần phải được luyện tập. Chúng ta nuôi dưỡng đức tin bằng cách nào? Thức ăn của đức tin là gì, ông bà chị em? Bằng cách học lời của Chúa, tức là Quyển Kinh Thánh, mỗi ngày. Học chung với nhau mỗi tuần và cố gắng vâng lời làm theo những gì Kinh Thánh Chúa dạy ở trong đó. Tại sao? Đức tin đến bởi đâu? Ở trong Roma đoạn 10 câu 17 có chép: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Chúng ta càng nghe lời của Chúa, chúng ta càng học lời của Ngài, càng hiểu lời Chúa, càng thông biết lời Chúa và tin cậy nơi Ngài, thì khi giông bão kéo đến, chúng ta mới còn nhớ đến và kêu cầu Ngài. Biết bao nhiêu dân sự Chúa bên ngoài trông thật là khỏe mạnh, nhưng mà con người bên trong ốm yếu, gầy mòn. Là vì sao? Không hiểu rõ đấng mình đang tin, thiếu sự học lời của Chúa và làm theo những gì áp dụng làm theo sự dạy dỗ trong đó. Cuộc sống của chúng ta đang như thế nào? Mong cuộc sống của bạn luôn được bình an, vì đó là điều mỗi người trong chúng ta ai cũng muốn hết. Nhưng thực trạng cho biết tai họa và hoạn nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Lý do là vì chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm đầy tội lỗi và quyền lực của nó. Nhưng chúng ta hãy tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu là đấng yêu thương quyền năng. Ngài cũng là đấng sáng tạo, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta bằng lòng kêu cầu Ngài. Không phải chính Chúa hứa trong Roma đoạn 10 câu 13 hay sao? Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.